Phong lưu võ trạng nguyên, chương 829, kỳ tích, bất tử lang man niết bàn, 3, góc truyện audio.com, vô số người đi theo hô to lên, Tần Tiêu đứng trên một gò đất vẫn nhìn những nam nhi vẻ mặt trào dâng, ánh mắt cực nóng trước mặt cảm động rơi nước mắt cả người phát run. Hắn không tự chủ được vung tay hô to, tổ tông minh linh, hoàng đế bệ hạ, triệu triệu dân chúng đại đường. Mọi người hãy nhìn xem đi, đây là chiến sĩ anh hùng vĩ đại nhất Trung Hoa chúng ta. Phát binh, tình cảm trào dâng, hơn vạn người tập kết tại bờ sông mà không phải trước đài điểm tướng. Họ vung mạnh cánh tay không ngừng hò hét giống như sóng to gió lớn chấn động cả đại thảo nguyên. Thiết Tam mang theo người của thiên binh dám bảo hộ soái kỳ chạy tiến vào đám người. Thiết Tam chạy đến đứng sau lưng Tần Tiêu, giống lớn. Đại soái, 37 thiên binh hy sinh, chỉ mới 22 tuổi. Trong đó có 16 người chưa kết hôn, 14 người là đứa con duy nhất. Hôm nay chúng ta lấy danh nghĩa của họ trừ phi bỏ mình nơi chiến trường, nếu không quyết không đình chỉ chiến đấu, đại soái, phát binh đi. Đại soái, phát binh đi, thanh âm giống to như đất rung núi lở lại vang lên, nước sông cũng chấn động dậy sóng. Tần Tiêu cắn răng, vung mạnh tay, nổi trống tụ tướng, chuẩn bị phát binh, kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng tình thế trước mắt hơn ai khác. Nếu tiếp tục tiêu hao dây dưa, đường quân bất chiến đã diệt. Đối phó người khiết đan, trận huyết chiến đập nồi dìm thuyền đánh bọn hắn trở tay không kịp đã xem như chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ thật sự không còn biện pháp nào tốt hơn để thi triển. Đã dùng không được kỳ binh thì chỉ còn ngay mặt huyết chiến. Ngay mặt khiêu chiến quyết một trận tử chiến, làm cho hơn vạn dũng sĩ còn lại này, dùng tiết huyết của họ đi đoạn đường cuối cùng của nhân sinh, bi tráng mà lãng mạn thuận gió về nhà. 12 đội thám báo lục tục phái ra trước đài điểm tướng lại vang lên lời tuyên thệ như ngày hôm đó. Tần Tiêu nhìn thấy rõ ràng, cho dù là thương binh đều được chiến hữu dìu dắt cùng nhau xếp hàng, 14.000 chiến sĩ cùng nhau hát vang quân ca, bố thành trận địa hình vuông. Tần Tiêu cầm phượng xí liêu kim đang cưỡi chiến mã của La Vũ Phong, vùng vũ khí hét lớn. Các huynh đệ, chúng ta thà rằng đứng mà chết cũng không thể quỳ mà sống. Dùng nhiệt huyết cùng sinh mạng của chúng ta, đến bồi đắp vinh dự của Đại Đường Vương Triều đi. Bồi đắp Đại Đường, vạn người giống to, Tần Tiêu vùng vũ khí. Xuất phát, hống, 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 giết, lần này đường quân không đại đột kích mà như thành lũy vững bước đẩy mạnh. Chấn bước đại thảo nguyên, hướng phương Bắc đánh tới. Vừa rời khỏi quân trại không bao lâu thám báo cùng thiên binh liên tục hồi báo. Đại quân khiết đan bố thành trận thế sẵn sàng chờ quân ta đến. Tần Tiêu sầm mặt thầm nghĩ. Người khiết đan không thói quen cấu trúc quân trại, chỉ có chút lều trướng cùng cự mã hình thành quân trại mà thôi. Chúng ta giết đi qua, bọn hắn chỉ có thể ứng chiến. Nhưng lần này không có kỳ binh đột kích có thể sẽ bị cung tên hủy diệt. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu nói, tả hữu khinh kỵ binh tiến lên quấy nhiễu tránh kỵ xạ của địch quân. Bộ binh hậu quân tiến lên cùng bộ binh tiền quân bày thiết thuẫn. Dạ, đường quân ầm ầm kêu vang, hơn vạn người biến trận trên đại thảo nguyên. Thiết thuẫn phía trước cùng phía sau, kỵ binh áp hai cánh, trung quân tùy thời chuẩn bị xung phong đột kích. Tần Tiêu nói với thiên binh bên người. Thiên binh trung hậu, mang 50 huynh đệ tiến lên, đặc biệt thu thập. Góc truyện audio.com, thám báo khiết đan, giả, thuẫn trận nhanh chóng tách ra một con đường, 50 kỵ binh phi nhanh, lập tức biến mất trong tầm mắt. Lý Vi Ấn chậm rãi đi theo bên cạnh Tần Tiêu thấp giọng nói. Mấy thành khả năng, Tần Tiêu nhếch môi nhìn về phía trước buồn bã cô tịch cười. Một thành cũng không có, vậy ngài còn xuất chiến, Lý Vi Ấn híp con mắt duy nhất ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Tôi không phải sợ chết, chỉ là không nghĩ đến một vị vương gia đại đường vốn nên cầm y ngọc thực vô cùng tôn quý cũng sẽ không sợ chết giống như một binh sĩ bình thường. Có khác nhau sao? Tần Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Có một số việc khi làm thì không nhất định thành công, nhưng không làm thì khẳng định không thành công. Con người của ta trải qua rất nhiều sự tình, hơn nữa đã dưỡng thành một thói quen xấu, đó là luôn tin kỳ tích. Lý Vi Ấn quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Tần Tiêu thấp giọng nói. Tôi không thể lý giải. Ngươi đương nhiên không thể nào hiểu được, Tần Tiêu lắc lắc đầu, hờ hững cười nói, bởi vì ngươi không phải Tần Tiêu, hôm nay Tần Tiêu có thể xuất hiện tại nơi này đã là kết quả của vô số kỳ tích cùng nhau phát sinh. Lúc này trong soái trướng khiết đan, Lý Thiệu Cố hung hăng vỗ mạnh lên bàn, trầm giọng quát. Cứ an bài như vậy, lần này nhất định phải đánh chết Tần Tiêu toàn tiêm đường quân, giết qua sĩ hộ Chân Hà, huyết tẩy Liêu Đông. Dạ, thủ lĩnh tám bộ cùng các tướng quân đồng loạt đứng lên, lớn tiếng đáp. Đi thôi, Lý Thiệu Cố vung tay lên, mọi người thối lui. Sau đó chính hắn nghênh ngang ngồi xuống, cầm chén rượu, người bên cạnh liền rót cho hắn một chén rượu sữa dê. Trên mặt Lý Thiệu Cố lộ ra tia cười lạnh âm lãnh cùng tàn khốc, lẩm bẩm nói: "Hơn vạn tàn binh đói bụng còn dám đi tìm ta liều mạng, ta cầm 10.000 kỵ binh tinh nhuệ bát bộ, nhân mã tổn thất cũng đã tăng binh trở lại. Ta thật không tin dốc binh lực của Khiết Đan còn không đánh qua được một Tần Tiêu." Dứt lời hắn hung hăng uống cạn chén rượu, đứng bật dậy đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa lều trứng, liền va chạm một người xông vào khiến hắn lảo đảo suýt té ngã. Lý Thiệu Cố không khỏi có chút tức giận: "Vội cái gì, xông loạn như thế? Đại thủ lĩnh thứ tội." "Thứ tội?" Người đụng phải Lý Thiệu Cố cuống quýt nhận lỗi, nhưng vội vàng nói: "Nhưng mà, việc lớn không tốt." Lý Thiệu Cố không khỏi cả kinh, trầm giọng nói: "Ta an bài tinh kỵ bát lộ đột kích tàn quân Tần Tiêu, còn có sơ suất gì hay sao?" "Không, không phải việc này." Người nọ vội la lên: "Vừa rồi tôi ở bên ngoài tuần tra, gặp phải mục dân, nghe được tin tức kinh người." Dứt lời người kia tiến đến bên tai hắn vội vàng nói vài câu. Lý Thiệu Cố nhất thời trợn tròn mắt tức giận hét lớn: "Cái gì, đại thủ lĩnh đừng lớn tiếng phao tin, miễn cho phá hủy lòng quân A Hát." Trong chiến trường, Tần Tiêu dẫn theo đường quân vững bước đẩy mạnh. Mơ hồ chứng kiến xa xa bụi mù tận trời, vó ngựa chấn vang, người Khiết Đan đánh tới. Không chỉ là phía trước, trên đại bình nguyên bốn phía đều xuất hiện kỵ binh Khiết Đan, dù đấu cưỡi ngựa bắn cung cùng đại trùng kích là chiến pháp am hiểu nhất của bọn hắn. "Cung tên chuẩn bị!" Tần Tiêu lớn tiếng quát, đường quân kêu to cùng kéo cung, bầy hộ thuẫn cùng cung tên trận. Đường quân dừng lại, người Khiết Đan gào thét xông tới. Tần Tiêu vung mạnh tay, bắn tên, nhất thời toàn bộ đường quân kéo căng dây cung, bắn tên. Mưa tên mãnh liệt mênh mông bắn tới, va chạm cùng lực đánh vào của kỵ binh. Gocchuyenaudio.com, Khiết Đan, lực sát thương thật lớn. Ngay lập tức thật nhiều người Khiết Đan trúng tên, lớn tiếng kêu thảm thiết, người ngã ngựa đổ. Cách chương.